Rồng trầu ngoài quê ngựa tê đồng nai, nước sông trong sao chảy lộn sông ngoài.
Thương người mà xa xứ ở lạc loài đến đây,
đến đây thì ở lại đây, chừng nào bén rễ xanh cây hải về.
Kia mảnh trăng thu trên sông lơ lửng giữa dòng, tháng ngày chờ mong con nước lớn rộng, ôi lớn rộng mỗi lòng chờ mong, chờ mong
con nước dậy mau trăng thề. Náo nề hồn qua
khốn nạn đó, từ nay ta không muốn thấy mặt nó nữa.
Má ơi, con xin má thương con, chuyện tài trời này là do anh Khánh ảnh.
Tao cũng không muốn nghe nhắc tới cái tên nó nữa. Còn mày, nếu mày còn coi tao là má của mày thì nhớ là kể từ hôm nay đừng nhắc gì tới nó. Em ruột của vợ mà nó cũng không tha, dám làm điều dâm mưu sằng bậy, hậu quả này ai đã gây ra. Những ngày xưa mày đừng cãi cha cãi mẹ, tao thân cho cái đồ khốn kiếp thì ngày nay đâu có chuyện đau lòng.
Thôi, con cũng đau khổ chết chồng bởi sự tàn nhẫn của lòng người.
Chuyện đã như vậy rồi, má cũng không biết tính làm sao nữa. Từ khi biết là đã có thai, con Nguyệt nó...
Má, má ơi, con cũng khổ lắm má ơi. Bây giờ đây con hận nó tận xương tận tủy. Càng thương em Nguyệt bao nhiêu, con càng thấy xấu hổ với em bấy nhiêu.
Má ơi, con đâu ngờ em Nguyệt lại mang số phận lần đần heo tàn bụi ban mai. Tuổi xuân thơ mộng sớm gãi cành thiên hương, má vì tuổi con mà buồn khổ lúc tuổi già. Tại vì con mà gia đạo chẳng lành,
đêm đêm má thầm cầu nguyện mong cho con mình được sống an vui. Nhưng giờ đây má hoàn toàn tuyệt vọng, biết liệu thế nào cho mọi chuyện em xuôi.
Má ơi, hay là con sẽ...
Dạ, thưa bà cho gọi con.
Nghĩa đó hả? Bà có anh chút chuyện muốn hỏi con. Mai à?
Dạ.
Con về bển đi, con Nguyệt nó chưa muốn gặp con bây giờ đâu. Hễ có gì thì má liệu cho nó. con đi đi.
Dạ. Dạ thưa má con về.
Nghĩa à?
Dạ.
Bà muốn con thu xếp giao hết công chuyện ở trong ruộng về ngoài chợ lo tiệm trà cho bà.
Dạ, công chuyện ở trong ruộng thì dễ lắm, để con dặn anh hai là xong. Nhưng còn chuyện ngoài tiệm trà, con sợ không có quen, thưa bà.
Con làm được mà. Nói thiệt, mấy lúc gần đây, chuyện nhà rối rắm lắm. Bà không có tâm trí để coi sóc công chuyện ở ngoài đó.
Dạ, vậy còn cô ba?
Con Nguyệt lại càng không được nữa. Thiệt bà không biết tính thì sao, cho nên mới kêu con ra đó mà coi sóc giùm bà. Vì bà coi con như là con cháu trong nhà vậy đó.
Dạ, con cảm ơn bà. Từ khi con vô làm đến nay đã gần 2 tháng. Nhờ bà thương con mới được ngày nay. Công việc cực khổ đến đâu con cũng không ngại. Chỉ sợ con làm không tròn thì phiền lụy cho bà.
À, con vô làm cũng gần 2 tháng rồi, vậy mà chuyện nhà rối rắm quá. Bà chưa kịp hỏi han gì về con hết. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, bà coi con đâu phải con nhà bằng khổ, sao lại tìm kiếm việc làm, cảm tâm với sự sai khiến của người ta. Chắc có chuyện cứ chi con hãy tỏ bày.
Dạ, con biết ơn bà là người nhân hậu. Con cũng xin tỏ thật đời mình, gia đình con cũng khá giả như người. Con học đến tú tài thì gia cảnh lâm nguy, phải bỏ trường về chịu tan cho mẹ. Còn cha thì mất đã lâu rồi.
Tại sao con ra thân trôi nổi phong trần, đến nơi này để kiếm miếng ăn?
Nếu nói rõ ràng cho bà hiểu, con căng sức lương tâm vì biêu xấu cho người. Còn nếu không nói thì mình không thật tâm, đối với bà như một ân nhân.
Nếu con xem bà là một ân nhân đùm bọc thì cứ nói ra cho rõ đuôi đầu, còn giấu che là không có thật tình. Bà phân tách rõ ràng con hết ngại ngùng chưa?
Nếu bà nói vậy con xin tỏ thật, con là dòng sao nên không được phần sáng nghiệp. Anh hai con dành quyền thừa hướng nên lấy hết gia tài để lại của ba con. Còn chút của riêng má con để dành, lo hậu sự xong rồi thì đã trắng tay. Nên phải tự lo cuộc sống của mình, lỡ việc học hành trôi nổi đến đây.
Thiệt là khổ cho thân con quá. Nhưng mà nay con cứ ở đây coi nhà này như là nhà của mình vậy, đừng có ngại gì hết nghe không con?
Dạ cảm ơn bà.
Nè bà hỏi thật, con có nghĩ sau này trở về đòi lại quyền thừa hưởng của con không vậy?
Thưa bà, nếu nói là không cần phần thừa hưởng của mình thì bà sẽ không tin, cho là con không nói thật. Vì sống ở trên đời mà không có tiền thì sẽ thua thiệt người ta. Nhưng con muốn được hưởng đồng tiền mà phải chính do đôi bàn tay con tự tạo, thì đồng tiền đó đối với con mới có ý nghĩa. Chứ con không muốn giành giật với anh con để gây cảnh nồi da xáo thịt. Sợ làm tuổi vong linh của ba con không siêu thoát được ngang nhàng. Dù phải cực khổ gian nan con cũng không màng. Nếu anh con hưởng trọn thì anh cũng thay con lo cũng thờ hướng khói, nên con thấy yên lòng làm kẻ tha phương. Còn phần má con thì con thờ phụng trong tâm, vì con nghĩ má con sẽ theo con mà âm thầm phù hộ. Hằng đêm con thắp mấy nén hương cho má con sưởi ấm.
tâm, chắc hồn bà sẽ vui mà không hơn cách con mình.
Bản thân bà chưa nghĩ được như vậy. Và trên đời này hiếm có người chấp nhận cảnh sống của con hiện nay.
Dạ thưa bà,
có lẽ những lời ru con ngủ của má con là mớ hành trang cho con bước vào đời.
Bà thường hát câu:
con ơi chớ trọng chữ tài, đời con sẽ khổ bởi liền chữ tay. Làm người phải trọng chữ nhân, ngày sau con được an nhàn tâm thân. Con không thể phụ công ơn của mẹ nên càng phải giữ mình để trả hiếu cho má con. Lời của người dạy hàng ngày còn vẳng vẳng bên tai. Nếu chịu thiệt thòi mà giúp được người thì đó là việc nghĩa. Má con đặt tên con là Hiếu Nghĩa. Y muốn cho con khắc ghi hai chữ ấy để làm người.
Con đã hứa với má con trước giờ nhắm mắt là quyết không đi sai tâm nguyện của bà.
Là Hiếu Nghĩa, cái tên của cha mẹ đặt cho con nó rất ảnh hưởng cuộc đời con. Vì vậy nên ai họ cũng lựa chọn tên tốt mà đặt cho con. Nhưng có người được vui vì con của họ sống đúng nghĩa với cái tên, nhưng cũng có kẻ âu sầu vì cái tên và cuộc đời của con mình đã sai lệch. Mà cái sai lệch đó không do mình tự tạo, biết trách tại đây hay tự trách cho mình. Chắc tại kiếp trước đường tu mình quá dụng nên kiếp này ảnh hưởng đến con, hay là do con kiếp trước này phải tiền miên đó đây.
Bà có chuyện buồn à?
Việc nhà rối rắm, bà đang tìm cách đi gỡ rối đây.
Nếu bà không coi con là hạng tôi tớ và không ngại, xin bà nói ra xem con có giúp được gì cho bà không.
Con muốn giúp bà, con nói thiệt.
Dạ, nếu đó là việc nghĩa thì con sẽ làm giúp bà, miễn bà đừng biểu con làm những việc trái với lương tâm mình thôi.
Không không, nếu con chịu làm thì đó là chuyện cứu người chứ không phải hại người đâu. Chỉ có điều là sẽ thiệt thòi cho con, vì vậy ta không biết có nên mở lời với con hay không.
Chịu thiệt thòi để cứu người là việc nên làm, con không ngại đâu. Bà nói đi, bà cần con làm điều gì vậy bà?
Con qua đây ngồi đi. Nghĩa à, con hứa giúp bà phải không con?
Dạ, bà đã nhận con vào nhà để cho bà sai việc. Con làm việc cho bà trả công cho con, đó là hợp lý hợp tình. Sao bà lại nói câu nhờ con giúp bà làm gì? Như vậy con ái ngại lắm.
Tại vì công việc mà con sắp làm đây, bà sợ không hợp với con.
Bà yên tâm đi, con không từ chối đâu.
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, bà muốn con nhận lời làm chồng của cô ba.
Bà nói gì con không hiểu.
Con hãy bình tĩnh đã, để bà nói hết chuyện nhà cho con nghe, rồi con sẽ hiểu. Bà khổ tâm lắm. Trước cái ngày mà con xin vô làm thì nhà này xảy ra một chuyện kinh tâm. Đào
dưỡng hai con đứa là cứu đôi lớp người nó dập dùi thân xác cô ba.
Trời ơi,
sự thật gớm ghê, sao lại xảy ra giữa cuộc đời này? Chuyện tưởng như của loài cầm thú, không có lẽ nào dưỡng hay lại làm chuyện trái lương tâm.
Tội nghiệp cô ba con ơi, thằng gái ngày thơ đành nuốt hận nghẹn lời. Nó quá khổ đau khi giông bão tới bời, tướng cắm nín vùi chung chứ chỉ mình đừng tuổi.
Dòng họ nhà này đã bao đời chưa bị ố quên.
Không ngờ việc nhà của bà lại đến nỗi như vậy.
Vì thế nên bà mới nhờ con giúp, hy vọng con là người cứu tinh của gia đình bà.
Bà muốn con đứng ra làm chồng hờ của cô ba.
Phải, con làm ơn che giúp miệng đời trong thời gian cô ba mang thai. Khi nó sanh nở xong xuôi rồi, nếu lúc nào thấy cần thiết thì con và cô ba xé giấy cứu thôi.
Người ta tránh không chịu qua cứ la ép vô hoài à.
Ép vô ép vô. Ê trời 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 ơi, cái gì vậy? Trời
ơi. Chết luôn đi. Cái đồ mắc vậy.
Em ác dữ lắm á. Sao cản đầu xe của anh vậy?
Vậy sao tôi nép vô mà anh không qua? Cứ chạy sau lưng tôi mà la làng hoài vậy? Trời, nói cho anh biết nha. Đó là tại anh nè. Anh thích thì tôi chịu à. Anh còn nói gì nữa?
Chịu cái khác thôi em không chịu. Mà em chịu cái tai nạn này. Ui,
gì
chặt cái tay.
Chịu cái khác là cái gì chứ?
Chịu cái gì thì em chưa biết rồi.
Trời ơi thì ghê.
còn ở đó hỏi nên đố anh nữa bé Sáu.
Thôi đi
bé Sáu.
Vậy
nghe nè,
nói vậy cái đại đi chứ trời đất rồi
nè. Em nhín cho anh chút thời gian được sao, để cho anh tuôn dòng tâm sự.
Trời mẹ ơi, nắng lên khỏi ngọn tre mà sao da gà tôi nổi có cục nè trời.
Cái gì vậy? Nè, nhớ năm xưa khi vừa đặt chân đến nơi đây, thoáng thấy em là tâm hồn anh điên đảo, máu tim anh như cạn nguồn ngưng chảy. Trời đất quay cuồng, anh nín thở mấy giây.
Sao không nín thở chết luôn đi, sống chi đến giờ này vậy?
Em biết sao không? Vì anh không thể thiếu em nên chết luôn sao đành. Khi trót chưa nỡ tình thì kiếp này phải trả cho xong. Nếu em nhẫn tâm chối từ thì hận tình này kiếp sau phải đền anh. Phải đền anh đó. Ngày đời mình sanh bước bên nhau đi trên bờ để ngắm nhìn bông lúa vàng nở rộ. Anh muốn hai đứa mình là một, em thở thì anh lo mà em ho thì anh ngợp. Mình cùng nắm tay nhau đi cho trọn cuộc đời này.
Anh từng diễn giông mơ ước chuyện sinh dày, những lời đầu môi chót lưỡi nghe thì ngọt ngào nhưng mà nó bén nhọn.
Anh xin thề cho em trọn lòng tin.
Thôi thôi thề thốt mà chi, người ưa thề là ưa xảo sự. Tiếng tâm của anh lấy lưng hoài, chớ tưởng tôi không biết hay sao mà anh giá dòng hiện từ.
Trời ơi, anh làm cái gì mà tiếng tâm lừng lẫy? Anh hiền như là cục bộ, ai nắm ai nhồi anh cũng đâu có lăng. Tình em nắm thử coi.
Ở đó mà nói lối ông địa đi, tôi đi chợ mỗi ngày á, tôi nghe đầy cái lỗ tai nè.
Cái gì? Họ nói cái gì mà đầy lỗ tai em? Nè nè nè, em phải nói rõ để không thôi là anh mang bệnh tức đó.
Được rồi, tôi nói anh nghe nè. Họ nói con cái xứ này không chồng mà lỡ có thai 10 cô thì hết chính là do anh đó.
Trời đất ơi, còn một cô sao em không để vô luôn đi cho đủ một chục? Mấy con mẹ bán hàng mồm mép chỉ mà em cũng tin nữa.
Họ nói con gái bu quanh tìm cha mỗi ngày như một như rồi bu mật như kiếm bu đường.
Họ thấy anh đắt khách vì ăn nói có duyên nè, họ bán không lại mình cho nên họ canh họ ghét. Bị họ gạt mà em không hay biết, lại để trong lòng mà gieo tiếng ác cho anh.
Vậy sao?
Ừ.
Anh hiền quá ha, hiền thấy sợ luôn vậy đó.
Chứ còn gì nữa, sao em ngây thơ quá vậy, sao em dễ tin quá vậy?
Có thì thôi, tôi về.
Chửi đã rồi về hả? Em vừa phải thôi nghe.
Tôi về còn nấu cơm nấu nước nữa chứ. Ở đâu mà ở không mà đẩy xe lặn tới lặn lui với anh vậy?
Không mà nghe.
Cái này là anh đi làm sứ mạng chứ không phải đi chơi đâu à.
Sứ mạng?
Ừ.
Sứ mạng gì? Chứ tôi thấy từ hồi có dự ba ra coi tiệm trà thì anh quẩn lắm đó.
Em nói cũng phải, Dượng ba thì giỏi lắm, đâu phải một mình anh quẩn đâu, mà cả bà cũng quẩn nữa.
Anh dám nói bà vậy đó hả? Tôi mét bà cho anh coi.
Trời ơi, anh nói đây là nói với em thôi. Em làm gì mà đem bà ra hù anh vậy? À, nè, sao gặp em ở đây? Anh hỏi em chuyện này nha.
Trời đất ơi, sao nhây quá. Hỏi hoài à, nãy giờ chưa đủ mỏi miệng à, hỏi hoài vậy? Hỏi gì?
Đây nè, thì cái chuyện cô ba Dượng ba đó.
Cô ba Dượng ba là sao?
Ừ, thì họ, em thấy họ có hạnh phúc không?
Thì vợ chồng hạnh phúc chứ làm sao. Mà anh hỏi làm chi vậy?
Hỏi đặng mừng chứ làm chi.
Chứ không phải nhiều chuyện hả?
Em làm như anh là bà Tám không bằng vậy. Nè nhìn kỹ anh đi, đường đường là một nam nhi chi chí.
Không dám đâu, vô thật vô hí thì có.
Em gặp anh là em xài xể không à. Anh quan tâm đến Dượng ba thôi. Không ngờ con người ta có số ha. Người làm công mà được làm rể của bà chủ, thiệt là phần phước lớn hết sức. Chứ ai như anh vậy đấy.
Vậy là cái anh ganh tị hả?
Cái gì mà ganh tị. Anh chỉ buồn cho thân anh thôi.
Ôi, lãng nhách à. Nói hơi cái thấy nghe năm hơi quá.
Ví dầu tình bẩu mu thôi, bẩu gieo tiếng quán để rồi bẩu ra, bẩu ra bẩu lấy quan ba. Chê anh ở đỡ có ngày bẩu gặp ma.
Gặp ma nè.
Trời ơi, làm gì mày sao?
Chết đi.
Trời ơi.
Quỷ điều gì đâu á.
Nè, bé sao, bé sao ơi, đành lòng, sao em, bé sao, trời ơi, tiêu mẹ nó có bãi sườn của mình.
Sao à, từ nay trở đi để tôi lo được rồi.
Đâu được Dưỡng ba.
Để em văn mùng hoài tôi ngại quá. Em nghe tôi, để đó đi.
Bà rầy em là Dưỡng chịu trách nhiệm cho em mà.
Được rồi, tôi chịu cho mà.
Dưỡng ba ơi, em hỏi Dưỡng chuyện này nha.
Chuyện gì?
Hồi sáng á, Dượng có sai anh bé Tám đi đâu không?
Không có.
Em biết lắm mà.
Ủa chuyện gì vậy sao?
Tại em đi chợ gặp ảnh giữa đường nên hỏi vậy thôi.
Hồi sáng bé Tám nói với tôi là về trong nhà có chút chuyện. Đi sao không biết mà ông lát thấy về mặt mày nhăn nhó còn than tức ngực nữa.
Đáng đời.
Sao em cười? Em nói đáng đời là gì?
Cho bỏ cái tật thể gặp mặt đó là nói nhây. Thấy ghét à.
Từ hôm ở trong ruộng về, ở nhà này đến nay cũng gần nửa tháng. Ban ngày ở tiệm trà với bé Tám, nhận thấy tánh tình cậu ấy rất dễ thương, chứ đâu có phiền phức ai bao giờ.
Thì Dưỡng là chủ nên anh nể nang. Anh mới xếp càng lại thôi.
Tôi cũng làm công như hai cô cậu, tôi muốn cùng bình đẳng như nhau. Xin đừng xem tôi là chủ tôi ngại ngùng với thân phận hiện giờ của tôi.
Dương là người ơn của gia đình này. Em nói thiệt tình đó là em không có nịnh đâu.
Tôi nhận việc làm này để trả ơn cho bà. Một ngày nào đó xong xuôi rồi thì tôi cũng trở về kiếp làm công, chứ có phải mặc áo quan suốt đời đâu em.
Tới đâu thì hay tới đó. Hiện giờ ai cũng thấy, ai cũng biết Dưỡng là rể của bà, là chồng của cô ba. Hãy đóng tuồng á thì phải đóng cho tròn như vậy mới bảo toàn danh dự cho cô ba em. Sáng á thì Dưỡng ra tiệm trà, trưa thì Dưỡng về ăn cơm. Cũng như hai hôm nay đó, bà đi vắng, Dưỡng không về, bỏ cô ba ăn cơm có một mình à.
Bà không có ở nhà, tôi sợ cô ba ngại nên không dám về, mới ở ngoài tiệm ăn cơm với bé Tám. Rồi tối tôi về đây.
Thì tối cô ba ngủ trong buồng, Dưỡng ngủ ngoài bộ gián thì phải rồi. Nhưng mà ban ngày hai bữa cơm có gì đâu mà Dưỡng sợ cô ba ngại. Dưỡng cứ về ăn cơm bình thường đi, để ở nhà lạnh ngắt lạnh tanh à.
Thôi được rồi, em nói cũng phải, mai tôi về nhà ăn cơm để tránh thiên hạ dòm ngó.
Vậy thấy được không? Thôi để em vô vũ mồm cho cô ba.
Sao vì mình, cô có cho là mình lợi dụng thời cơ để bước vào nhà làm chồng của cô và làm rể bà phủ hay không? Ôi, cuộc đời sao mà nhiều trái ngang cay đắng, đã đẩy con người ta vào trong cảnh tình bất đắc dĩ. Thôi thì phải đành nhắm mắt đưa chân để đóng tròn vai. Quá thân thành anh chồng già, dù ai chẳng cảm thông cũng không nên buồn trách. Là kẻ lạc loài khốn khổ bơ vơ, nhìn bức màn đêm thấy giống như số phận của mình. Một cuộc đời đang phủ trùm đen tối, niềm vui của mình tìm lại được như ngày xưa.
Tôi vừa nghe qua tiếng than thở của anh, xuất phát từ tận đáy lòng, khiến cho tôi ái ngại vô cùng. Trong cuộc khiến anh tủi hờn vì bị buộc làm chồng của tôi.
Cô ba chớ nghĩ không phải tôi trách hờn tủi hờn, được giúp đỡ bà với cô là việc nên làm. Số phận riêng mình.
Anh nói thật lòng anh hay là nói để cho tôi không rai rứt? Anh thương hại tôi thật tình hay anh đang cười thầm chê con gái hư thân?
Cô ba, xin cô đừng nghĩ vậy.
Tôi không thể trách anh đem giả khinh thường, bởi làm thân con gái mà không biết giữ gìn để tấm thân lem lắm. Vì mặc cảm nên tôi không dám đối diện với anh
hằng ngày chỉ gặp mặt nhau trong hai bữa cơm. Tôi cô nuốt nhanh cho mau qua buổi để tránh mặt anh mà lủi thủi vô phòng. Tôi phân hờn duyên, tôi nuốt nghẹn vào lòng. Nếu không thương mẹ tuổi già cô lẻ, tôi đã bỏ nhà trốn biệt nơi xa để chôn giấu cái cuộc đời bất hạnh của tôi. Không muốn liên lụy buộc ràng người la lỡ làng cái phần chán trường lại còn ràng buộc người ta chung.
Lòng cứ càng sai sức. Tôi tưởng đâu mình bước vào cuộc diễn này là để hóa giải lấy sự bình yên cho bà phụ đỡ ưu phiền. Còn cô khỏi tiếng tai. Chờ tôi đâu ngờ vì sự có mặt của tôi trong gia đình lại làm cho cô âu sầu phiền não.
Không phải tại anh mà tôi phiền não. Anh đừng để lòng triệu năng ưu tư. Tôi chỉ sợ mình làm hư hại thanh danh. Cuộc đời của anh sau này gian dở.
Tôi là đàn ông cô lo chi chuyện đó. Dù trễ muộn ngày sau cũng không đến nỗi thiệt thòi.
Chỉ lo cho cô đường đời còn dài thẳm thẳm, không dù bất kỳ ấm lạnh một thân.
Làm sao chịu đựng phong ba, xuân tàn hạ đến thu qua đông về.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có lòng nghĩ đến thân phận của tôi. Anh yên tâm đi, tôi biết lo cho mình mà. Tôi không ngại cho cuộc đời tôi sau này đâu.
Nếu cô không ngại cho cô thì cũng đừng ngại cho tôi. Và cũng đừng dùng tiếng cảm ơn với tôi nữa. Trước sau gì tôi cũng là kẻ làm công của nhà cô mà. Chuyện của tôi làm đây coi như là việc của bà cắt đặt. Tôi làm việc thì bà trả công. Từ nay cô nên trở lại trạng thái bình thường. Đừng nên nhốt mình tránh né nữa. Khuya rồi, cô đi nghỉ đi. Thức khuya không tốt cho cái thai, mà nhất là không nên suy nghĩ nhiều.
Cảm ơn anh.
Sao rồi?
Anh muốn hỏi gì?
Còn hỏi gì nữa hả? Hôm nay tôi kêu cô về bên nhà của cô, chuyện đó cô làm chưa?
Anh muốn tôi làm gì?
Ê cha, cô hỏi đố tôi nữa hả? Ánh Nguyệt sanh đã mấy tháng rồi.
Anh nghĩ sao mà biểu tôi làm như vậy? Miệng mồm nào mà tôi nói cho được chứ.
Cô nói không được hay là tại cô ghen?
Ghen?
Ừ.
Anh nói tôi ghen. Đàn bà sao lại không ghen? Nhưng nếu với người khác thì tôi sẽ nhận là mình ghen. Nhưng với em tôi thì không vậy, mà chỉ vì tôi là người có tội. Cái tội đã lấy nhầm phải anh.
Nè, cô đừng tự mình nghĩ chuyện nhỏ nhen. Chị em lấy chung chồng là chuyện thường thôi. Muốn dĩ hòa vi quý thì cô hãy nghe tôi.
Chị em lấy chung chồng cũng được, nhưng mà để tự nguyện nó thuận ưng. Đằng này anh bức hiếp em tôi, như vậy thì có giá trị gì đâu.
muốn thấy mặt anh, con người mà có vuốt có nanh. Anh đừng có mơ mộng viễn vông.
Nếu vậy thì cô đừng trách tôi sao vô tình bạc nghĩa với cô.
Anh muốn làm gì đó thì làm.
Khỏi, cô khỏi cần thách tôi. Từ nay cô hãy chống mắt lên mà xem tôi hành động. Không cần đến cô nữa. Cô là con đàn bà vô dụng. Cái tôi cần là đứa con, là Ánh Nguyệt, cô hiểu chưa?
Anh đừng hòng. Nếu như anh cho chuyện tôi không có con là cái tội không thể nào tha thứ được, thì tôi cũng không trói buộc hay phiền giận gì anh. Anh cứ tự nhiên mà bỏ rơi tôi để tìm một người vợ khác, tôi đau khổ nhưng còn chấp nhận được. Chứ không bao giờ tôi đưa em mình vào tay một kẻ điếu giả hèn hạ như anh.
Cái gì? Cô, mày dám nói tao hèn hạ hả? Hèn hạ nè, khốn nạn nè. Cái thứ đàn bà, đàn bà không ra gì mà.
Đúng, tôi đúng là đồ không ra gì. Nếu ngày xưa tôi biết nghe theo lời của má tôi thì ngày nay tôi đâu phải đau đớn thảm thế. Gia đình chúng tôi đâu có gặp cảnh ê chề. Tôi cũng lắng về gieo nốt độc hại nhà tôi. Mà Nguyệt ơi, có phải chị hai cùng đường rồi phải không em? Ở đây không yên, về nhà mình cũng không được. Họ còn bắt chị về khuyên em đoạn tuyệt với người ân nghĩa, để họ được vuông tròn cái ý đồ bất chính. Nguyệt ơi, chị không thể nào vô tâm mà tiếp tay với chồng chị, để nó chà đạp lên cái khổ đau của em mà thỏa mãn vui cười. Khách ơi, tại sao anh giả tâm lòng thú mặt người? Muốn đi tìm thú vui vật lạ, tại sao không tìm nơi nào mà lại hại em gái của tôi? Bây giờ nó tạm yên bề trong kia sông dở dang, sao anh chẳng thương xót còn muốn bới đào tàn tình cũ? Anh là người hay là con thú dở mà cứ gieo rắc đau thương cho nhân loại trên đời? Tôi phải làm sao đây trong cái bất lực của tôi, hay phải cúi đầu chấp nhận cái niềm đau dai dẳng? Cái bất hạnh của đời tôi vướng phải, sao lại gắn liền với em gái của tôi? Chết, chết có
có giải thoát được không? Hay chết là trốn chạy? Trốn chạy cái sự thật mà mình đang mang. Chết thì giải quyết được gì? Hay chỉ để thêm đau lòng cho những người thân yêu?
Tránh mặt anh hai hả?
Anh đến đây để làm gì?
Anh đến để nhìn mặt con chứ làm gì? Em cũng giỏi thiệt nghe, biết kiếm thằng khờ đem về làm tấm bình phong để che mắt thiên hạ.
Anh nín đi, hèn hả?
Tại sao lại hèn hả? Tại em không chịu chứ đâu phải tại anh. Anh đâu có muốn bỏ rơi em và con. Em nghĩ lại đi, anh đâu có lỗi. Em ơi, con của anh đâu? Đem con chúng mình ra đây đi em.
Anh về đi, đứa con này không dính dáng gì tới anh. Tôi quyết không cho anh gặp hàng người đốn bạc như anh lại đủ tư cách làm cha sao.
Em mà, nó là giọt máu của anh. Hôm nay anh đến đây đòi lại. Biết em không thể rời con nên anh sẽ rước em luôn.
Anh khốn nạn lắm mà, anh đã hại đời tôi.
Giờ còn đến quấy rầy không chịu để tôi yên.
Ngày cưới của em nhìn hai người mà anh đau trong dạ. Nhưng ráng chờ cho đến hôm nay xem em quyết định ra sao.
Anh nói quyết định gì?
Chừng nào cái thằng chồng hờ đó cuốn gói ra khỏi nhà này vậy em?
Anh không có quyền xúc phạm đến người ta.
Cái gì? Em binh nó hả? Mấy tháng nay gần gũi với nhau, chắc là hai người đã có tình với nhau rồi phải không? Em nói đi, em nói đi.
Can dự gì tới anh mà anh hỏi?
Sao lại không can dự? Đối với anh em là trái chín đầu mùa, mà anh là kẻ đầu tiên được thai. Vậy thì tại sao? Tại sao em lại vô tình chối bỏ trong khi anh đang ngất ngây say đắm men nồng? Anh đã chờ đợi em nói lên câu nghĩa vợ tình chồng. Anh vẫn chưa quên cái ngương tình hôm đó. Dù em chưa đáp lại lòng nhưng anh vẫn đam mê. Hãy dẹp mối duyên hờ về sống với anh, vì giữa chúng ta đã có sợi dây ràng buộc. Đó là kết tinh của lần ân ái, cái diễm phúc làm cha mà anh chờ đợi bao ngày.
Anh đừng nhiều lời, chỉ uống tiếng uống trong cuộn dòng của anh hạt mau dập tắt.
Dù có phải sống trong cảnh đời heo hắt cũng không chung cha với phường hát tiền như anh.
Cô em vợ lý luận hay lắm, nhưng em quên một câu: sắc đẹp là món quà mà tạo hóa ban cho phụ nữ, mà cũng là thứ đầu tiên tạo hóa tước đi của họ. Em giận anh mà đành phụ bản thân sao?
Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi muốn nói với anh một câu: người khôn ngoan là người biết đến giới hạn nào thì tham vọng dừng lại.
Hay, hay lắm. Cô em vợ của anh giỏi lắm, ăn miếng trả miếng với anh. Nhưng mà anh thích vậy. Ông trời ơi, tại sao ngày xưa ông để cho tôi chọn lầm người vợ nhu nhược yếu đuối như anh Mai? Tại sao ông không mở mắt cho tôi nhìn thấy một Thanh Nguyệt thông minh đầy bản lĩnh?
Ngày xưa anh không mở mắt để chọn vợ, thì chị hai tôi cũng nhắm mắt lại để chọn chồng. Ông trời cũng công bằng với hai người đó chứ. Nếu không thì ngày nay anh đâu có đem cái bất hạnh đến cho đời tôi.
Em có biết định kiến là nguyên nhân của mọi hận thù không? Bỏ đi em, bỏ cái định kiến với anh đi thì hài hòa mọi mặt. Nên nhớ, cái gì cũng phải trả bằng tiền, còn tình yêu phải trả bằng tình yêu.
Nhưng mà tôi có yêu anh đâu mà anh đòi tôi trả chứ.
Anh yêu em và muốn em phải trả.
Khốn nạn!
Em dám.
Anh nói một câu mà không thẹn với lương tâm, trơ trẽn mặt dày, tôi ghê tởm anh quá đi. Cơm tặng người đói, lời nói tặng trí âm. Ai ngờ anh trí thức học cao mà tâm linh u mê hạ tiền. Lời nói của tôi vô giá trị đối với một người mất chất như anh.
Nãy giờ tôi nhìn em là vì tôi muốn cho em đi chuyện, sợ lỡ vợ đời em sao không biết ơn mà còn đối nghịch. Dùng lời thẳng tệ mạt sát tôi thì em chớ trách tôi. Hãy chờ xem.
Anh định giở trò gì nữa đây?
Có giở trò gì đâu, mà chỉ muốn chỉ rõ cho mọi người thấy cái đám cưới của cô con gái út bà phủ quy thế nhất ở đây được phết bằng vàng, mà đều đó là vàng mã đó.
Anh dám?
Nếu cần thì hai em sẽ là nhân chứng sống trước mặt mọi người. Sao, đủ liều lượng chưa?
Chị hai tôi không làm như vậy đâu.
Em ngây thơ quá. Chị hai của em là vợ của tôi, chồng chúa vợ tôi. Em không hiểu sao?
Anh đi đi, đừng nói nữa, đừng bức hiếp tôi. Đi đi, đi đi.
Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Em từ từ suy nghĩ lại đi. Anh về nghe em.